Việc thực hành ngày 4 tháng 8 năm 1956. Khi ngồi thiền, có 3 điều chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, hơi thở, khiến cho nó trở thành đối tượng của tâm. Thứ hai, chánh niệm, nghĩ về thuật ngữ thiền Buddha với hơi thở vào và Do với hơi thở ra. Thứ ba, tâm, giữ tâm cả bằng hơi thở và bằng Buddha. Hãy để hơi thở trôi chảy nhẹ nhàng. Hãy để tâm được thoải mái. Đừng ép nén hơi thở hoặc cố gắng đưa tâm vào trạng thái định. Giữ cho tâm vững chắc và ngay thẳng. Đừng để nó chạy đi nơi này, nơi kia. Đây là những điều chúng ta phải học. Không chỉ để biết chúng, ta còn phải nghiên cứu để có thể đưa chúng vào thực hành. Tức là ta thực hành chúng để ta có thể đạt trí tuệ mà ta thật sự muốn. Để giữ cho tâm thanh tịnh, chúng ta phải loại bỏ tưởng để chúng không bám chặt vào tâm. Giống như việc chăm sóc một tấm trải giường màu trắng, chúng ta phải đề phòng bụi bặm theo gió bay vào và bám vào tấm trải, hoặc các côn trùng như kiến hoặc rẹp sẽ đến sống ở đó. Nếu thấy bụi bặm, ta phải giũ tấm trải. Có vết bẩn nào, ta phải giặt nó ngay. Đừng để chúng ở lại lâu trên tấm trải giường. Nếu không, sẽ khó giặt sạch chúng. Nếu có côn trùng, ta phải loại bỏ chúng, vì chúng có thể cắn ta, khiến ta phát ban hoặc khiến ta không ngủ được. Khi chúng ta luôn chăm sóc tấm trải giường của mình theo cách này, nó sẽ phải sạch trắng và là một nơi thoải mái để ngủ. Bụi và côn trùng ở đây là những chướng ngại, là kẻ thù của tâm. Chúng ta phải chăm sóc tâm giống như cách ta chăm sóc giường chiếu của mình. Chúng ta không thể để bất kỳ nhận thức nào từ bên ngoài xâm nhập và chấp dính vào tâm hoặc gặm nhấm nó. Chúng ta phải gạt bỏ chúng đi. Bằng cách đó, tâm sẽ trở nên bình lặng, không bị phân tâm. Khi hành thiền, ta sẽ phát khởi kỹ năng theo 3 cách. Không dùng thân để làm hại ai, không dùng lời nói để nói xấu ai và giữ tâm thiện lành. Nói cách khác là ta đang trụ vào Buddha trong từng hơi thở vào ra. Nên không nghĩ đến việc làm điều ác và không nghĩ đến việc sân hận hay thù hằn bất cứ ai. Bằng cách này, thân, khẩu và ý của chúng ta được thanh tịnh. Đây là cách làm phát sinh công đức và kỹ năng, vì chúng ta không làm bất cứ điều ác nào cả. Khi nghĩ về hơi thở theo cách này, thì giống như ta đang vẽ tranh trên một mảnh vải trắng. Tâm của ta trong trạng thái bình thường giống như một mảnh vải trơn, không có hoa văn hay thiết kế. Khi nâng tâm lên một tầm cao hơn và nghĩ về các yếu tố của thiền định, thì giống như ta vẽ một bức tranh tâm linh lên đó. Thí dụ, chữ Buddha là một hình ảnh tâm linh, vì ta không thể nhìn thấy nó bằng mắt, nhưng ta có thể nhìn thấy nó thông qua tưởng. Nếu ta nghĩ về nó liên tục, thì như thể mực hoặc sơn của ta thấm sâu vào vải. Nếu ta không thường xuyên nghĩ về Buddha, hay chỉ nghĩ về nó một cách hời hợt, thì giống như ta vẽ bút chì lên tấm vải, hình ảnh sẽ không bám chặt và thấm vào tim. Nó có thể bị bôi lem hoặc xóa hoàn toàn. Sau đó, chúng ta tô thêm chi tiết vào bức tranh. Đây là ý nghĩa của việc đánh giá, vichara. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bức tranh của ta sẽ ngày càng trở nên công phu hơn. Khi hình ảnh ngày càng trở nên phức tạp hơn, chúng ta sẽ nhận thấy hơi thở vào và ra có trở nên thoải mái hay không. Nếu hơi thở dễ dàng và thoải mái, hãy giữ nó như thế. Đôi khi ta sẽ thấy rằng tâm thoải mái nhưng thân thì không. Đôi khi thân thoải mái nhưng tâm bực bội, mất tập trung. Đôi khi thân khá thoải mái, tự tại và tâm ổn định, không phóng dật. Lúc đó, nếu bạn thấy bất kỳ khía cạnh nào không thoải mái, bạn nên sửa chữa nó, giống như cách người nông dân trồng lúa phải theo dõi cẩn thận các cửa cống trên cánh đồng, dọn sạch bất kỳ cành hoặc gốc cây nào có thể cắt đứt dòng chảy của nước. Khi bạn thấy bất cứ điều gì không tốt, bạn nên loại bỏ nó. Bạn phải tiếp tục quan sát hơi thở để xem nó có quá chậm hay quá nhanh, hoặc nếu nó làm cho bạn mệt mỏi, nếu có, hãy thay đổi nó. Điều này giống như cày bừa trên cánh đồng của mình. Khi những cục đất lớn bị dầm, vỡ ra khắp chung quanh, cánh đồng trở nên bằng phẳng. Khi thân trở nên cân bằng, êm dịu, hãy duy trì trạng thái đó. Tâm sau đó sẽ trở nên thăng bằng, tĩnh lặng, vì nó sống với thân và giờ nó được ở trong một nơi thoải mái. Dù tâm hoàn toàn tốt hoặc chỉ tốt ở một số phần, bạn sẽ biết điều đó. Khi ta phát khởi được kỹ năng này trong tâm thức, thì như thể ta tìm được tài sản. Nhưng khi ta có tài sản, chắc chắn sẽ có nhiều thứ đến quấy rầy ta. Giống như cây có hoa đẹp, hoa thơm, sẽ có sâu bướm hoặc côn trùng đến làm phiền hoa. Khi phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng phát khởi trong tâm, chắc chắn sẽ có những điều làm xáo trộn hoặc phá hủy chúng. Chẳng hạn như ảnh tượng hoặc chướng ngại. Giống như khi một bông hoa bị côn trùng đục khoét, nó có thể rớt khỏi cây. Khi rớt khỏi cây, nó sẽ không thể kết trái. Tâm trí của ta cũng vậy. Đừng để lòng tốt của bạn biến mất do ảnh hưởng của những trở ngại. Bạn phải canh giữ nó để đảm bảo rằng nó vẫn yên và trụ nơi thân cho đến khi không còn cảm giác có điều gì có thể làm phiền nó hoặc cố gắng phá hủy nó. Tâm trí khi đó sẽ giống như một chuỗi bông xoài được nuôi dưỡng bằng những giọt sương. Chẳng bao lâu, nó sẽ kết trái. Bạn sẽ có thể thu hoạch trái và thoải mái thưởng thức chúng. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng một người hay quên hoặc không chú ý giống như người chết. Nói cách khác, nếu chánh niệm đứt đoạn trong giây lát, bạn chết đi trong giây lát. Nếu nó mất hiệu lực trong một thời gian dài, bạn chết trong một thời gian dài. Vì vậy, nếu bạn nhận ra rằng chánh niệm đã đứt đoạn, bạn phải sửa chữa mọi thứ ngay lập tức. Nói cách khác, bạn thiết lập lại chánh niệm ngay lập tức. Nếu bạn có thể nhận biết chánh niệm đã đứt đoạn, ít nhất bạn còn có chút hy vọng. Có người còn không biết chánh niệm đã ra đi khi nào, đó là những kẻ vô vọng. Như Đức Phật đã nói, vô tâm là con đường của cái chết. Đó là vì sự thất niệm, không chú tâm là vọng tưởng, gốc rễ của tâm bất thiện. Khi vọng tưởng phát sinh, nó mở đường cho tất cả những điều xấu xa và bất thiện. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng nhổ nó ngay lập tức trước khi nó bắt đầu phát triển và vươn rộng các nhánh của nó ra xa. Khi chánh niệm đứt đoạn, nó mở đường cho tâm suy nghĩ về tất cả mọi thứ, khiến ta khó hoàn thành công việc của mình. Nói chỉ đến việc theo dõi hơi thở. Nếu chánh niệm tiếp tục đứt đoạn, ta còn không thể viết được một chữ cái. Vì vậy, chúng ta phải đặc biệt cẩn thận để duy trì chánh niệm. Đừng để bản thân quên hoặc mất dấu những gì bạn đang làm. Sức mạnh cho cuộc hành trình. Ngày 7 tháng 5 năm 1958. Khi ngồi thiền, bạn phải liên tục quan sát xem liệu tâm có được thiết lập trong tất cả các yếu tố cấu thành của thiền hay không. Việc thực hành thiền định của bạn phải bao gồm 3 yếu tố cấu thành để được coi là đúng theo các nguyên tắc thiền, sẽ mang lại kết quả mỹ mãn như chúng ta mong muốn. Các yếu tố cấu thành của thiền đó là 1. Đúng đối tượng. Ở đây muốn nói đến đối tượng mà tâm trụ vào, hay nói cách khác là hơi thở. Chúng ta phải tập trung nhận thức vào hơi thở và không để nó đi lạc hướng khác. Đây là thana, tức xứ, hay là nền tảng, Kamathana, hành nghiệp. Thứ hai, đúng chủ đích. Một khi chúng ta đã tập trung ý thức vào và hơi thở ra, chúng ta phải giữ chánh niệm trụ duy nhất vào hơi thở bằng cách suy nghĩ vút với hơi thở vào và đô với hơi thở ra. Chúng ta phải tiếp tục làm điều này cho đến khi tâm tĩnh lặng và cố định. Khi đó, chúng ta có thể bỏ thuật ngữ thiền Buddha. Một khi tâm tĩnh lặng và không đi lang thang nơi khác, chánh niệm sẽ bám chặt vào hơi thở, chứ không trôi đi hay trở nên lơ đãng. Đây là chủ đích, là nghiệp của Kamathana của chúng ta. Thứ ba, đúng chất lượng. Ở đây đề cập đến kỹ năng giúp ta cải thiện, điều chỉnh và trải rộng hơi thở sao cho nó trở nên thoải mái. Thí dụ, nếu hơi thở ngắn khiến bạn khó chịu, hãy thay đổi để nó dài hơn một chút. Nếu hơi thở dài khó chịu, hãy thay đổi để nó ngắn hơn một chút. Quan sát hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở nhanh hay chậm, rồi tiếp tục thở theo cách mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Nếu có vấn đề hoặc sự khó chịu nào phát sinh, hãy thay đổi thêm trong những lần thở tiếp theo. Nhưng đừng thở trong căng thẳng hoặc cố gắng nín thở. Hãy để cơ thể thở vào và thở ra với cảm giác thoải mái. Khi đó, hơi thở sẽ có cảm giác thoáng, rộng mở và linh hoạt. Nó sẽ không bị tắc nghẽn ở bất kỳ chỗ nào, sẽ không có cảm giác nặng nề hay tù túng. Trong trạng thái này, tâm sẽ cảm giác sung mãn, mát mẻ. Thân cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Đây là căn bản của sự hoàn thiện, một khả năng mà tất cả chúng ta đều muốn có. Khi chúng ta có thể rèn luyện tâm trụ vững chắc trên ba yếu tố thiền này, nó sẽ trở nên thuần thục, dễ bảo, không còn bướng bỉnh nữa. Vì một khi tâm đã trở nên thiện xảo, thông minh, nó sẽ hiểu được điều gì là tốt cho ta, điều gì không, chuyện gì là của người, chuyện gì là của ta. Khi được như thế, sẽ không còn quá nhiều sự nghi hoặc. Giống như khi chúng ta huấn luyện một con bò, chúng ta có thể hướng dẫn nó làm tốt công việc của nó, và sẽ không phải lãng phí nhiều dây thần để trói buộc nó lại. Đó là lúc chúng ta có thể thoải mái. Dù chúng ta có để nó tự đi lang thang, nó cũng không bị lạc. Khi đi xa, bò sẽ tự quay về chuồng, vì nó biết chuồng nào là của chủ nó, chuồng nào là của người khác, người nào là chủ và người nào không. Thứ nào là cỏ nó có thể ăn, thứ nào là lúa không được ăn. Như thế, nó sẽ không lấn vào ruộng của người khác, dẫm đạp mùa màng và ăn lúa của họ. Sẽ gây ra đủ loại cự cãi và cảm xúc tồi tệ. Bằng cách đó, chúng ta có thể sống trong hòa bình. Tâm thức cũng vậy. Một khi đã được huấn luyện, nó sẽ trở nên thuần hóa. Nó sẽ không trôi theo những suy nghĩ và mối bận tâm bên ngoài. Thông thường, tâm không thích trụ nơi thân, trong hiện tại. Lúc thì nó chạy ra khỏi mắt, khi thì ra tai, khi thì chạy ra mũi, lưỡi và thân. Đến nỗi nó chia thành 5 dòng khác nhau, giống như một dòng sông rẽ ra 5 con lạch khác nhau thay vì ở trong một. Do đó, sức mạnh của dòng chảy bị yếu đi. Ngoài việc rò rỉ theo 5 cửa giác quan là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác, tâm còn chạy theo những ý nghĩ về quá khứ và tương lai mà không bao giờ trụ vững trong hiện tại. Đây là lý do tại sao nó không được bình yên, vì nó không có thời gian để nghỉ ngơi. Kết quả là sức mạnh của nó bắt đầu suy yếu, và khi sức mạnh của tâm trở nên yếu đi, thì sức mạnh của thân cũng suy yếu. Trong trường hợp này, chúng ta không thể hoàn thành bất kỳ kế hoạch nào của mình, dù là trong lĩnh vực của thế gian hay của Pháp. Khi điều này xảy ra, chúng ta giống như người bệnh là gánh nặng cho các bác sĩ và y tá. Các bác sĩ phải liên tục đến thăm khám để kiểm tra các triệu chứng của bệnh nhân. Các y tá phải cho anh ta ăn, cho uống thuốc và đưa vào phòng tắm. Phải cần có người hỗ trợ anh ta mới ngồi dậy được. Những người chăm sóc anh phải thức trắng cả ngày lẫn đêm và không bao giờ có thể để anh một mình. Về phần những người chịu trách nhiệm tài chính, họ phải chạy vạy khắp nơi, cố gắng kiếm tiền để trả các hóa đơn y tế. Cả nhà lo lắng bận tâm, còn bản thân người bệnh cũng không thấy thoải mái. Anh ta không thể đi đâu, không thể làm bất cứ điều gì, không thể ăn đồ cứng, không thể ngủ. Mọi thứ đều trở thành là vấn đề. Tương tự, khi tâm chúng ta không tĩnh lặng, mà thay vào đó cứ chạy theo những quan niệm và kiến chấp, thì ta giống như người bệnh, chúng ta không có đủ sức mạnh để hoàn thành công việc của mình. Đó là vì tâm không được rèn luyện, sẽ đi lang thang tùy thích và rất ương ngạnh. Bạn không thể bảo nó làm bất cứ điều gì cả. Nếu bạn bảo nó nằm, nó sẽ ngồi. Nếu bạn bảo nó ngồi, nó sẽ đứng dậy và đi. Nếu bạn bảo nó đi, nó sẽ bắt đầu chạy. Nếu bạn bảo nó chạy, nó sẽ dừng lại. Bạn thực sự không thể kiểm soát nó chút nào. Trong trường hợp này, tất cả các phẩm chất bất thiện, vô minh và phiền não như tham, sân, si hay năm chướng ngại sẽ tràn vào tâm, chế ngự và chiếm hữu tâm giống như người bị ma ám. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ gặp đủ loại rắc rối và hỗn loạn, tất cả chỉ vì tâm không có đủ sức mạnh cần thiết để chống chọi với vô minh hoặc đẩy nó ra khỏi tâm. Đức Phật thấy rằng, nói chung, mọi việc đều xảy ra như vậy đối với con người, khiến họ đau khổ. Đó là lý do tại sao Ngài dạy chúng ta phải tập hợp sức mạnh của thân và sức mạnh của tâm để chống lại những hình thức khổ đau khác nhau này. Nói cách khác, Ngài dạy chúng ta thực hành thiền định để làm cho sức mạnh của tâm trí chúng ta được vững chắc, cứng cỏi. Hành thiền có nghĩa là rèn luyện tâm trí để được yên bình và tĩnh lặng. Khi tâm ngày một yên bình, tĩnh lặng hơn, nó sẽ trở nên thông suốt. Khi nó thông suốt, ánh sáng trí tuệ sẽ phát sinh trong đó. Trí tuệ này là sức mạnh giúp tâm có khả năng đương đầu với mọi hoàn cảnh có thể xảy ra, cả tốt lẫn xấu. Vì nó sẽ có trí thông minh giúp nó nhận biết rõ ràng mọi vấn đề đến từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và thức. Nó sẽ có thể xác định các nhận thức về quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó sẽ làm quen với các thuộc tính, các uẩn, biết điều gì tốt, điều gì xấu, điều gì đáng suy nghĩ, điều gì không, điều gì sai, điều gì đúng. Khi biết được những điều này, nó trở nên tỉnh ngộ, bình thản và sẽ buông bỏ mọi ý nghĩ và khái niệm, buông bỏ những ràng buộc với thân, buông bỏ những ràng buộc với các thứ vật chất bên ngoài. Tất cả đều phát sinh từ duyên hợp và không có bản chất thực sự lâu dài. Khi tâm có thể buông bỏ mọi suy nghĩ và bận tâm, nó sẽ trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt, giống như một người đã trút bỏ được mọi gánh nặng mà mình đang gánh trên vai và trên tay. Người đó giờ có thể đi, chạy nhảy một cách nhanh nhẹn, có thể ngồi hoặc nằm xuống một cách dễ dàng. Đi đến đâu, người đó cũng cảm thấy thoải mái. Khi tâm đã trải qua cảm giác thoải mái, nó sẽ trở nên hạnh phúc và đầy đủ. Nó sẽ không cảm thấy đói. Khi no đủ và hạnh phúc, nó có thể nghỉ ngơi. Một khi đã được nghỉ ngơi, nó sẽ có sức mạnh. Bất cứ nhiệm vụ nào nó đảm nhận, về mặt thế gian hay trong pháp, đều sẽ thành công. Tuy nhiên, nếu tâm thiếu cảm giác của sự tràn đầy, nó sẽ đói. Khi đói, nó có tâm trạng tồi tệ, cáu kỉnh và khó chịu. Khi đó, nó giống như một người bệnh không còn sức lực để hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào một cách dễ dàng. Còn những người đã hành thiền đến mức tâm tĩnh lặng thì họ không còn đói nữa, vì họ có cảm giác no đủ bên trong. Điều này mang lại cho họ 5 loại sức mạnh, đó là niềm tin, tính lực, sự kiên trì, tính tiến lực, chánh niệm, niệm lực, sự tập trung, định lực và sáng suốt, tuệ lực, sẽ giúp họ tiến tới những cấp độ thiện lành cao hơn. Khi tâm tĩnh lặng, nó phát triển sự thanh thản tinh thần. Khi thân tĩnh lặng, nó cũng phát triển sự thanh thản về mặt thể chất. Các thuộc tính khác nhau trong thân đều bình an và hài hòa và không gây khó cho nhau. Rồi toàn bộ cơ thể được tắm đẫm trong sự thanh khiết tuôn chảy từ các dòng tâm thức thông qua các thuộc tính của đất, nước, lửa và gió, chăm sóc và bảo vệ chúng. Khi mọi thứ được bảo vệ và chăm sóc, chúng sẽ không bị hao mòn. Qua đó, các thuộc tính của thân đạt đến trạng thái hài hòa, mang lại cho chúng sức mạnh cần thiết để chống lại các cảm giác đau đớn, mệt mỏi. Về phần tâm, nó sẽ ngày càng phát triển sức mạnh lớn hơn để có thể chịu đựng được mọi loại đau khổ về tinh thần. Nó sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, giống như thuốc súng dùng để chế tạo tên lửa và pháo hoa. Khi được thắp sáng, nó phát nổ và bắn thẳng lên bầu trời. Khi hành thiền, giống như chúng ta đang chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc hành trình. Những thứ đó là các phẩm chất thiện xảo mà chúng ta đã phát triển trong tâm. Càng có nhiều các phẩm chất đó, chúng ta càng có thể tiến bước thoải mái và càng có thể đi xa hơn. Chúng ta có thể đi đến cõi người, cõi chư thiên, cõi phạm thiên hoặc đến tận Niết Bàn. Khi có nhiều lương thực, việc đi lại của chúng ta rất dễ dàng vì chúng ta có thể đi bằng ô tô hoặc thuyền. Chúng ta có thể ở những nơi thoải mái và có nhiều lương thực để ăn. Chuyến đi sẽ không làm ta mệt mỏi mà ta có thể đi xa và đi nhanh. Còn những người với lương thực ít ỏi, không đủ tiền đi xe nên phải đi chân trần, đi trên sỏi và dẫm lên gai, phơi nắng mưa. Họ không thể ở những nơi thoải mái, họ thiếu thốn lương thực. Cuộc du hành của họ rất mệt mỏi và chậm chạp. Chưa đến đích, họ đã sẵn sàng bỏ cuộc vì kiệt sức. Nhưng dù đi nhanh hay chậm, chúng ta đều hướng đến cùng mục đích. Thí dụ, tất cả chúng ta đều đi đến Bangkok. Những người đi bộ sẽ mất 3 tháng để đến nơi. Những người đi bằng ô tô thì mất 3 ngày, trong khi những người lên máy bay sẽ đến nơi sau 3 phút. Vì lý do này, bạn không nên nản lòng khi nỗ lực làm điều tốt. Hãy phát triển sức mạnh càng nhiều càng tốt, để bạn có được lương thực và phương tiện cần thiết giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu. Một khi đã đến nơi, bạn sẽ trải nghiệm không gì ngoài hạnh phúc và sự thoải mái. Khi bạn thực hành pháp, ngay cả khi bạn không chinh phục được đạo lộ, đạt được đạo quả hay niết bàn trong kiếp sống này, thì ít nhất bạn cũng đang phát triển những điều kiện sẽ giúp ích cho bạn bước tiếp trong tương lai. Việc hành thiền cũng giống như chúng ta đang lái xe trên một cuộc hành trình. Nếu bạn biết cách điều chỉnh và cải thiện hơi thở của mình, thì cũng giống như bạn lái xe trên một con đường trải nhựa bằng phẳng. Xe sẽ không gặp bất kỳ chướng ngại vật nào, thậm chí một chuyến đi dài sẽ cảm giác như ngắn đi. Đối với những người không tập trung trong thiền định, tâm trí họ xáo trộn mà không biết cách nào để cải thiện hơi thở của mình, thì giống như họ đang lái xe dọc theo một con đường gập ghềnh, gồ ghề, đầy ổ gà. Ở một số nơi, cầu đã bị sập. Ở những nơi khác, đường bị cuốn trôi. Điều này có nghĩa là chánh niệm của họ rớt nhịp và họ để tâm mình rơi vào những suy nghĩ về quá khứ và tương lai. Họ không ở yên trong hiện tại. Nếu họ không biết cách sửa chữa con đường của mình, họ sẽ tiếp tục gặp phải những nguy hiểm và chướng ngại vật. Xe của họ sẽ tiếp tục bị sa lầy. Đôi khi họ mắc kẹt ở một chỗ hàng tuần, hàng tháng, và chuyến đi ngắn ngủi của họ lại biến thành một chuyến đi dài. Đôi khi họ quay lại điểm xuất phát và bắt đầu lại từ đầu. Chạy đi chạy lại như vậy, lòng vòng mãi, họ sẽ không bao giờ đến được đích. Vào vị trí. Năm 1958, khi thiền sinh vào vị trí, chính xác thì họ đang làm gì? Vào vị trí có nghĩa là làm cho tâm ở nguyên vị trí, làm cho nó ở lại với thân, không để nó phóng đến nơi nào khác hoặc nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nếu tâm không trụ nơi thân, nó giống như một cục pin không có dòng điện. Nó không ích lợi gì cho bạn. Bạn không thể sử dụng nó để tạo nhiệt hay phát ra ánh sáng. Vì vậy, đây là lý do chúng ta được dạy phải giữ tâm bên trong. Cây cỏ khô héo là vì chúng không được tưới tẩm. Đối với chúng ta cũng thế. Nếu thân không có tâm ở bên trong, nó sẽ không phát triển. Nó sẽ phải khô héo, hao mòn, mắc bệnh theo cách này hay cách khác, và cuối cùng chết vì bệnh hoạn. Vì vậy, tâm giống như nước thấm vào cơ thể để nuôi dưỡng nó. Nếu tâm tập trung hướng ra bên ngoài, thì thân không thể có được cảm giác tươi mát, sung mãn hoặc thoải mái nào. Vì tâm là yếu tố ảnh hưởng đến thân nhất. Đó là nguồn tài nguyên quan trọng, quý giá nhất của chúng ta. Khi tâm là một nguồn tài nguyên quý giá theo cách này, chúng ta nên học cách chăm sóc nó. Chúng ta phải giao nó cho người mình tin tưởng. Nói cách khác, chúng ta giao phó nó cho người đáng kính. Nhưng từ đáng kính ở đây không có nghĩa là những vị hòa thượng ở bên ngoài ta như các nhà sư, vì không phải tất cả các nhà sư đều đáng tin cậy. Có nhà sư tốt, có nhà sư không. Nếu chúng ta để họ dối gạt, lấy đi những vật có giá trị của mình, thì ta kết thúc thậm chí còn tồi tệ hơn trước đó. Đáng kính ở đây có nghĩa là những vị đáng tôn kính trong nội tâm, những phẩm chất đáng kính của Phật, Pháp và Tăng. Khi hành thiền là chúng ta đang giao phó tâm của mình cho các phẩm chất đáng kính này. Chúng là những phẩm chất của tâm từ, của chánh niệm. Chúng sẽ không lạm dụng ta hoặc gây hại cho ai. Đây là lý do tại sao chúng ta có thể toàn tâm, toàn ý giao phó vật có giá trị nhất của ta, tức là tâm, cho chúng. Thí dụ, khi thiền định với Buddha, chúng ta phải chân thành với các phẩm chất này. Chúng ta phải thực sự suy nghĩ về chúng, không coi chúng như trò đùa. Suy nghĩ bẩn cợt có nghĩa là chúng ta có nghĩ đến nhưng không thực sự chú tâm. Chúng ta phải thực sự có ý giữ Buddha trong tâm, và tâm với Buddha mỗi khi chúng ta hít vào và thở ra. Đây là ý nghĩa của việc chân thật trong suy nghĩ của mình, là kiểu suy nghĩ có mục đích. Mục đích ở đây là để phát triển một bản chất thật đầy phong phú bên trong ta, để tạo ra những kết quả lâu dài. Những thứ không thực sự phục vụ bất kỳ mục đích nào là những thứ mang lại kết quả ngắn hạn. Khi chúng ta nói về kết quả lâu dài, thí dụ, khi bạn ngồi thiền ở đây, bạn sẽ thấy rằng kết quả sẽ tiếp tục xuất hiện ngay cả sau khi bạn chết. Nhưng nếu bạn không thực sự thiền, nếu bạn để tâm trí suy nghĩ về những điều khác, bạn sẽ thấy rằng kết quả sẽ biến mất khi chết. Bởi vì những điều bạn nghĩ về không bền lâu,
Chúng không kéo dài. Chúng sẽ phải thay đổi, hư hoại và cuối cùng biến mất và chết theo cùng một cách mà bạn sẽ trải qua. Khi chúng ta yên bình, tĩnh lặng, khi ta định tâm, thì giống như ta đang sạc pin. Sau khi pin đã được sạc, ta có thể sử dụng nó bất cứ khi nào ta muốn. Khi pin của ta được sạc đầy, tức đầy trí tuệ, chúng ta có thể sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào. Chúng ta có thể nối nó vào dây điện để nấu ăn hoặc thắp sáng nhà cửa. Nếu chúng ta chỉ sạc nó mà không kết nối nó với bất cứ thứ gì, dòng điện vẫn sẽ ở đó mát mẻ trong pin mà không gây nguy hiểm dưới bất kỳ hình thức nào, như dòng điện trong đèn pin. Nếu chỉ để pin yên đó, ta có thể chạm tay vào đó, cảm thấy nó mát mẻ, không nóng chút nào, dầu vẫn có ngọn lửa điện trong đó. Nếu cần ánh sáng hoặc muốn nấu ăn, chúng ta chỉ cần nối pin với dây điện và bật công tắc. Dòng điện sẽ phát ra từ pin để đạt được bất kỳ mục tiêu nào chúng ta có trong đầu. Pin của chúng ta là tâm định tĩnh, tập trung. Nếu chúng ta nối sợi dây điện tinh tấn để nướng cháy các uế nhiễm, sức mạnh của dòng điện hay trí tuệ sẽ đốt chúng cháy thành tro. Như khi ta nấu chín thức ăn, thực phẩm sẽ không bị thiêu ôi và sẽ có lợi cho cơ thể. Tương tự, những người có trí tuệ trong nội tâm có thể loại bỏ tất cả các uế nhiễm gây nguy hiểm và đau đớn cho thân và tâm. Đây là lý do tại sao chúng ta được dạy phải phát triển định tâm để tích lũy trí tuệ, hầu mang lại lợi lạc cho cả trong kiếp hiện tại và kiếp mai sau.